Trí tuệ biện tài là việc đầu tiên phải đạt được trong Phật Pháp. Lấy trí tuệ làm trung tâm, làm thể, biện tài làm dụng. Biện tài chính là phương pháp dạy học. Trí tuệ là gì? Là thấu triệt hoàn toàn đối với toàn thể nhân sinh vũ trụ. Đây là trí tuệ. Ngày nay chúng ta gọi là khoa học và triết học. Chúng tôi rất may mắn, rất cảm kích Thầy. Mỗi ngày tôi đi dạy nhất định phải hành lễ với Thầy. Không có Thầy tôi vĩnh viễn không nhận thức được. Thầy mang đến cho chúng tôi một cuộc đời quả thật là hưởng thụ cao nhất của đời người, là thanh tịnh bình đẳng giác trong đề kim này. Tâm chúng ta, tinh thần chúng ta không bị ô nhiễm, vĩnh viễn sống trong thế giới bình đẳng giác chứ không mê. Đây là hưởng thụ cao nhất. Hưởng thụ cao nhất không liên can gì đến danh văn lợi dưỡng. Mê chứ không giác là nói đến mê tín. Thế nào gọi là mê tín? Không hiểu rõ chân tướng sự thật mà vẫn tin nó là mê tín. Không tin nó cũng là mê tín. Không hiểu rõ ràng, tin hay không tin đều là mê tín. Một bên là tin mù quáng, một bên là mê mà không tin, cho nên tất cả đều là mê tín. Thế nào gọi là chánh tín? Tất cả đều hiểu rõ ràng, minh bạch. Niềm tin lúc này gọi là chánh tín, không tin cũng là chánh tín. Tôi đã hiểu rõ ràng, quý vị cũng thấu triệt. Bởi vì cần phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Chúng ta biết Tịnh Độ Tông giảng sanh thành Phật có ba điều kiện là tín, nguyện, hành. Nếu không hiểu rõ về kinh điển, ta tin Phật A-di-đà, ngày ngày niệm Phật A-di-đà đều là mê tín, không phải chánh tín. Nhưng điều này quả thật rất tốt. Ta may mắn biết niệm Phật, tuy không hiểu nhưng cũng tin Ngài, cũng thực hành. Điều này rất khó được, quý vị rất may mắn. Sau khi tin nhất định phải hiểu. Đây chính là học tập kinh điển quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Suốt đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa từng tổ chức pháp hội, chưa từng niệm Phật thực, cũng chưa từng ngồi thiền thực. Mọi hoạt động Phật sự trong Phật giáo hiện nay, suốt cuộc đời Ngài chưa từng làm, chỉ chuyên tâm dạy học. Còn tu hành, tu hành là việc của mỗi người. Khi đã hiểu rõ ràng minh bạch, tự mình phải biết tu như thế nào. Người thầy không cần hỏi đến, chỉ thuần túy dạy học. Nhất định phải tin vào tịnh độ. Hiểu rõ mới tin, chưa hiểu rõ tôi sẽ không tin. Tôi từ nhỏ nhất định phải hiểu rõ ràng minh bạch vấn đề mới tin. Tôi tin vào tịnh độ không dễ. Mới đầu tôi tin Phật là tin triết học, học với Thầy Phương. Về sau theo học với Thầy Lý. Thầy giới thiệu tịnh độ cho tôi, vậy tôi xem Ấn Quang Đại Sư văn sau. Sau khi học xong văn sau, tôi không bài xích tịnh độ, nhưng vẫn không tin. Tôi vẫn thích học triết học, hạ công phu trong các đại kinh đại luận. Tôi thật sự tin vào pháp môn này là 20 năm sau. Nghiên cứu kinh Phật 20 năm mới tin. Không hề đơn giản. Con người tôi không dễ độ. Nếu không có bậc thầy cao minh, thầy biện luận với tôi mà biện luận không bằng, như vậy sao có thể dạy tôi? Tôi là người giảng kinh Hoa Nghiêm. Trước đây lần thứ nhất giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng đến một nửa, đột nhiên một hôm nghĩ lại, hai vị Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền, ở phía sau chúng tôi là Hoa Nghiêm Tam Thánh, vì ở giữa là Tỳ Lô Giá Na Phật, hai bên là Văn Thù và Phổ Hiền. Họ tu pháp môn gì? Cuối kinh Hoa Nghiêm, 53 lần tham bái của Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài Đồng Tử học pháp môn gì? Khi chưa giảng xong, bèn lật lui lại ở sau, xem ở sau, đã phát hiện Văn Thù và Phổ Hiền đều cầu sanh thế giới Cực Lạc. 53 lần tham bái đến sau cùng, Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện dương quy về Cực Lạc. Đọc đến đây khiến tôi giật mình. Sao họ đều trở về tịnh độ? Từ đây tôi sanh tín tâm đối với tịnh độ, là Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, những đại kinh đại luận này dẫn dắt tôi vào tịnh độ. Ba vị thầy của tôi đều không cách nào khiến tôi tin vào tịnh độ, mà là khi giảng kinh được khoảng 20 năm, thầy ở sau các kinh điển lớn đều hướng về tịnh độ, thầy chương nhị thập ngũ viên thông trong kinh Lăng Nghiêm phát hiện Bồ Tát Đại Thế Chí là pháp môn đặc biệt. Ở trước chị nói đến Bồ Tát Quán Thế Âm, không nói đến Đại Thế Chí. Nếu quan sát tường tận, ta thấy thứ tự sắp xếp không giống nhau, không phải sắp xếp đúng theo thứ tự, đó chính là pháp môn đặc biệt. Bởi vậy, nói một cách thấu triệt, nói một cách minh bạch về tịnh độ không đơn giản.